Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Postfix: The Definitive Guide của Kyle D. Đen là sách hướng dẫn kỹ thuật và tài liệu tham khảo về Postfix, một mail transfer agent hay MTA dùng để tiếp nhận, định tuyến và chuyển phát thư điện tử trên các hệ thống Unix và Linux. Xuất bản trong giai đoạn Postfix được xem là lựa chọn thay thế an toàn, dễ quản trị hơn cho Sendmail. Cuốn sách tập trung vào cách xây dựng một máy chủ thư hoạt động ổn định theo nhu cầu thực tế của từng tổ chức. Nội dung đi từ nền tảng như kiến trúc xử lý thư, cài đặt và cấu hình ban đầu đến các tình huống phức tạp hơn, gồm nhiều miền thư, danh sách gửi thư chống spam, xác thực mã hóa và kết nối cơ sở dữ liệu. Mục tiêu của sách không chỉ là đưa ra các dòng cấu hình để sao chép, mà là giải thích đường đi của email và vai trò của từng thành phần. Nhờ vậy, quản trị viên có thể chẩn đoán lỗi, điều chỉnh chính sách và mở rộng hệ thống một cách có cơ sở. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiến trúc Postfix được giải thích qua đường đi thực tế của một email. Một trọng tâm quan trọng của sách là giúp người đọc hiểu Postfix như một tập hợp tiến trình chuyên trách, thay vì coi nó là một chương trình đơn lẻ. Email có thể đi vào hệ thống qua SMTP, được làm sạch và chuẩn hóa, đưa vào hàng đợi, rồi được bộ quản lý hàng đợi quyết định phương thức chuyển phát. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích vì nhiều lỗi vận hành không nằm ở một dòng cấu hình riêng lẻ, mà nằm ở chỗ người quản trị hiểu sai email đang ở giai đoạn nào. Khi biết thư đã được nhận nhưng chưa rời hàng đợi, hoặc đã được định tuyến nhưng thất bại ở khâu giao cục bộ, việc kiểm tra nhật ký và lựa chọn công cụ xử lý sẽ chính xác hơn. Sách cũng đặt kiến trúc này trong bối cảnh thiết kế bảo mật của Postfix. Việc tách các trách nhiệm thành những tiến trình có phạm vi quyền hạn hẹp, góp phần giảm mức độ ảnh hưởng khi một thành phần gặp sự cố. Đây không phải là lời hứa rằng hệ thống tự động an toàn, bởi chính sách relay, xác thực và lọc thư vẫn phải được cấu hình đúng. Tuy nhiên, cuốn sách làm rõ vì sao cấu trúc module của Postfix hỗ trợ tính ổn định, khả năng theo dõi và khả năng điều chỉnh tải tốt hơn trong môi trường máy chủ thư. Thứ hai, main, CF master, CF và quản trị hàng đợi là nền tảng vận hành hàng ngày. Cuốn sách dành phần đáng kể cho công việc quản trị cốt lõi, nơi hai tệp main, CF và master, CF giữ vai trò khác nhau nhưng liên kết chặt chẽ main. CF chứa các tham số mang tính chính sách của một hệ thống như nhận diện máy chủ, miền được phục vụ, quy tắc định tuyến, hạn mức và giới hạn tiếp nhận. Trong khi đó, master, CF xác định các dịch vụ và daemon mà Postfix khởi chạy cùng cách chúng hoạt động. Sự phân biệt này giúp người đọc tránh một lỗi phổ biến là thay đổi sai nơi, rồi không hiểu vì sao hành vi của dịch vụ không đổi. Đen cũng gắn cấu hình với quy trình quản trị cụ thể, gồm khởi động lần đầu, kiểm tra thiết lập, đọc tài liệu, theo dõi nhật ký và xử lý hàng đợi. Hàng đợi không chỉ là nơi thư chờ được gửi đi. Nó là chỉ báo vận hành, cho thấy lỗi DNS, máy chủ đích không phản hồi, sai thông tin xác thực hoặc cấu hình chuyển tiếp có vấn đề. Bằng cách giải thích cơ chế của Queue Manager và các công cụ hàng đợi, sách chuyển trọng tâm từ việc sửa chữa cảm tính sang quan sát trạng thái thư. Dù tên tham số và thực hành hiện đại có thể đã thay đổi theo các phiên bản Postfix mới, nguyên tắc tách chính sách, dịch vụ và chẩn đoán này vẫn là kiến thức căn bản. Thứ ba, định tuyến, DNS và mô hình lưu trữ thư cho hệ thống một miền hoặc nhiều miền, Postfix chỉ là MTA, nên sách không đánh đồng việc chuyển thư SMTP với toàn bộ trải nghiệm hộp thư của người dùng. Nó giải thích quan hệ giữa định tuyến email, DNS, chuyển phát cục bộ và các dịch vụ POP hoặc IMAP. Phân biệt này có ý nghĩa thực tế. Postfix quyết định thư đi đâu và giao cho thành phần nào, còn máy chủ POP hoặc IMAP cung cấp cách người dùng truy cập thư đã được lưu. Khi hiểu ranh giới đó, quản trị viên có thể lựa chọn định dạng hộp thư, cơ chế local delivery và giao thức LMTP phù hợp với hệ thống thư phía sau. Phần về DNS làm rõ rằng việc gửi thư liên miền phụ thuộc vào bản ghi và quy tắc định tuyến, chứ không chỉ dựa vào tên miền trong địa chỉ người nhận. Sách cũng mở rộng từ hệ thống dùng tài khoản Unix cục bộ sang virtual hosting. Các mô hình được trình bày bao gồm dùng chung miền với tài khoản hệ thống, tách miền, sử dụng tài khoản ảo và kho thư tách biệt. Mỗi mô hình phản ánh một sự đánh đổi giữa đơn giản trong quản trị, mức độ cô lập dữ liệu và khả năng phục vụ nhiều khách hàng hoặc nhiều tổ chức. Nhờ đó, người đọc không chỉ biết cách làm cho một tên miền nhận thư, mà còn có khung để quyết định kiến trúc phù hợp khi số miền, số tài khoản và yêu cầu lưu trữ tăng lên. Thứ tư, relay, danh sách gửi thư và chống spam được nhìn như các quyết định chính sách. Một điểm mạnh của sách là không coi máy chủ thư chỉ là hệ thống nhận và gửi email, mà là nơi phải áp dụng các chính sách kiểm soát rõ ràng. Phần về mail relay phân biệt các trường hợp hợp lệ như relay ra ngoài, backup MX, gateway, thư đến và các phương thức chuyển phát đặc thù. Sự phân biệt này rất quan trọng vì cấu hình relay quá rộng có thể biến máy chủ thành open relay, từ đó bị kẻ gửi spam lạm dụng. Đen đặt vấn đề chống thư giác trong quan hệ với quy tắc SMTP, kiểm tra thông tin máy khách, giới hạn cú pháp, danh sách hạn chế và kiểm tra nội dung. Cách trình bày này cho thấy, chống spam không phải một nút bật tắt duy nhất, đó là chuỗi lựa chọn, phải cân bằng giữa chặn thư không mong muốn và tránh từ chối nhầm thư hợp lệ. Sách cũng đề cập danh sách gửi thư, từ danh sách đơn giản đến phần mềm quản lý danh sách. Nội dung này làm nổi bật sự khác nhau giữa một địa chỉ chuyển tiếp đơn thuần và một luồng thư có thành viên, quyền gửi, xử lý phản hồi và quản lý đăng ký. Dù công cụ chống spam hiện nay thường bao gồm các lớp hiện đại hơn, nguyên tắc cốt lõi trong sách vẫn hữu ích là kiểm soát nơi thư được chấp nhận, điều kiện thư được chuyển tiếp và cách chính sách được áp dụng theo từng luồng thư. Cuối cùng, SASL, TLS, lọc nội dung và cơ sở dữ liệu mở rộng Postfix thành hệ thống thư hoàn chỉnh. Các chương nâng cao cho thấy, Postfix thường cần phối hợp với phần mềm và dịch vụ khác để đáp ứng yêu cầu của một hệ thống thư hoàn chỉnh. SASL được dùng cho xác thực SMTP, đặc biệt quan trọng khi người dùng cần gửi thư qua máy chủ từ bên ngoài mạng tin cậy. Sách không dừng ở khái niệm xác thực, mà còn đặt nó cạnh việc kiểm tra cấu hình và vai trò của SMTP Client Authentication. TLS được trình bày như cơ chế bảo vệ kênh truyền với các nội dung về chứng chỉ và thiết lập phía máy chủ, phía máy khách. Việc tách xác thực khỏi mã hóa là một giá trị kỹ thuật rõ ràng vì hai cơ chế giải quyết hai vấn đề khác nhau. Một cơ chế xác nhận ai được phép dùng dịch vụ, cơ chế kia bảo vệ dữ liệu trong lúc truyền. Bên cạnh đó, sách đề cập Content Filtering theo kiểu gọi lệnh hoặc chạy qua daemon, cho thấy việc kiểm tra nội dung có thể được tích hợp vào luồng xử lý thư, nhưng cần cân nhắc độ tin cậy và hiệu năng. Phần MySQL và LDAP mở đường cho cấu hình tra cứu động, như ánh xạ người dùng, miền ảo hoặc thông tin định tuyến. Đây là bước chuyển từ máy chủ nhỏ với các tệp tĩnh sang triển khai cần quản lý dữ liệu tập trung. Tuy vậy, sách cũng gián tiếp nhắc người đọc rằng tích hợp càng nhiều thành phần thì việc kiểm thử, giám sát và bảo vệ thông tin xác thực càng trở nên quan trọng. Kết luận, Postfix The Definitive Guide phù hợp nhất với quản trị viên Unix và Linux, kỹ sư vận hành, hoặc người đang cần hiểu một hệ thống Postfix hiện có thay vì chỉ chạy theo các hướng dẫn cấu hình ngắn. Người mới vẫn có thể hưởng lợi vì sách bắt đầu từ vai trò của MTA, kiến trúc và cấu hình nền tảng. Tuy nhiên, giá trị lớn hơn nằm ở khả năng nối các chủ đề thành một bức tranh vận hành thống nhất từ DNS, hàng đợi và chuyển phát cục bộ đến Virtual Domain, Relay, chống spam, SASL, TLS và cơ sở dữ liệu. Độc giả sẽ có được cách suy nghĩ để xác định email đang hỏng ở đâu, thành phần nào chịu trách nhiệm và cấu hình nào cần được kiểm tra trước. Đây là lợi ích thực tế hơn việc chỉ có một bộ tham số mẫu. So với nhiều sách hoặc bài hướng dẫn về mail server chỉ nhắm vào một kịch bản triển khai cố định, cuốn sách của Dan nổi bật nhờ kết hợp hướng dẫn, giải thích cơ chế và phần tham chiếu cấu hình. Nó cũng nhìn Postfix trong hệ sinh thái thư rộng hơn, nơi POP, IMAP, LDAP, MySQL bộ lọc nội dung và chứng chỉ TLS cùng tham gia. Cần lưu ý rằng sách phản ánh bối cảnh kỹ thuật đầu những năm 2000, nên một số ví dụ, gói phần mềm và khuyến nghị triển khai cần được đối chiếu với tài liệu Postfix hiện hành. Dù vậy, các nguyên lý về luồng thư, giới hạn relay, quản trị hàng đợi và phân tách trách nhiệm vẫn giữ giá trị bền vững. Nếu bạn muốn ủng hộ Kyle D. Dan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!